Mời tất cả ngồi. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về cuốn Thiền Đốn Ngộ. Đây cũng còn là phần vấn đáp của Thiền sư Huệ Hải, pháp sư chuyên giảng Thăng Long. Thanh Long Sớ đến hỏi: Kinh nói không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp, thiền sư thể hội như thế nào? Sư đáp: Về thể tác nhã, cứu cánh thanh tịnh, không có một vật có thể được, ấy gọi là không pháp. Ở trong thể không không tịch của tác nhã, đủ diệu dụng như hà sa, là không việc gì chẳng biết, ấy gọi là nói pháp. Cho nên nói không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Đây là dẫn kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang Phật nói không nói pháp, không nói pháp ấy là nói pháp. Tại sao vậy? Bởi vì không có pháp gì có thể nói, là chúng ta thấy rõ tất cả pháp tự tánh là không, duyên hợp hư giả. Cho nên không có pháp nào thiệt, mà không có pháp thiệt thì làm sao có thể nói được. Mà thấy được như vậy, nói được như vậy thì gọi đó là nói pháp. Những cái câu nói này thường chúng ta đọc rất là khó hiểu, nhưng nhìn cho tường tận thì thật là rõ ràng. Vì vậy mà Ngài nói rằng vì thể bát nhã cứu cánh thanh tịnh, không có một vật có thể được, ấy gọi là không pháp. Cái thể tánh không ở các pháp nó là thanh tịnh, không có một vật nào hết. Biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, đó là chúng ta nói pháp. Mà nói pháp tức là cái diệu dụng từ nhìn thấy cái pháp do duyên hợp hư giả, trí tuệ đó nó khiến cho chúng ta thấy tường tận, không nghi ngờ. Mà từ cái pháp chân thật thấy được rồi thì cái diệu dụng của trí tuệ bát nhã không thể lường được, cho nên gọi đó là nói pháp. Pháp sư giảng kinh Hoa Nghiêm hỏi: Thiền sư tin vô tình là Phật chăng? Sư đáp: Chẳng tin. Nếu vô tình là Phật thì người sống chẳng bằng người chết, lừa chết, chó chết lẽ ra hơn người sống. Kinh nói Phật thân tức là pháp thân, từ giới định huệ mà sanh, từ tam minh lục thông mà sanh, từ tất cả pháp lành mà sanh. Nếu nói vô tình là Phật, đại đức hiện giờ chợt chết liền thành Phật rồi. Ở đây cái ông pháp sư ông giảng kinh Hoa Nghiêm, ông hỏi thiền sư có tin vô tình là Phật chăng? Vô tình là Phật chăng? Thì Ngài nói Ngài không tin. Tại sao Ngài không tin? Bởi vì nếu nói vô tình là Phật á, thì người sống chẳng bằng người chết, phải vậy không? Sống thì hữu tình, mà chết thì thành vô tình. Như vậy sống là phàm, mà chết thành thánh mất rồi sao? Rồi lừa chết, chó chết lẽ ra hơn người sống. Như vậy thì con lừa nó chết, con chó nó chết, tức là thành vô tình, thì nó hơn người sống sao? Cho nên Ngài mới dẫn kinh nói Phật thân tức là pháp thân, từ giới định huệ mà sanh, từ tam minh lục thông mà sanh, từ tất cả pháp lành mà sanh. Nói rằng cái thân Phật từ đâu mà có? Tức là từ pháp thân mà có. Rồi pháp thân là do nhờ tu giới định huệ mà sanh, rồi từ đó mà sanh ra tam minh lục thông, vân vân, tất cả pháp lành. Nếu mà nói vô tình là Phật thì hiện giờ cái người hỏi, tức là đại đức đó, chết liền thành Phật rồi. Bây giờ ông hỏi tôi nói vô tình là Phật thì như vậy khi ông chết là ông là Phật rồi sao? Có pháp sư hỏi: trì kinh Bát Nhã công đức rất nhiều, thầy có tin chăng? Sư đáp: chẳng tin. Nếu vậy sự linh nghiệm truyền lại hơn 10 quyển đều không thể tin sao? Đáp: người sống giữ hiếu tự có cảm ứng, không phải xương trắng hay có cảm ứng. Kinh là chữ giấy mực, chữ giấy mực tánh nó không, thì chỗ nào có linh nghiệm? Sự linh nghiệm tại người trì kinh dụng tâm nên thành thông cảm vật. Thử đem một quyển kinh để trên bàn không có người thọ trì, tự nó có linh nghiệm chăng? Chúng ta thường hay nói kinh này linh nghiệm, kinh kia linh nghiệm, nhưng ở đây thì Ngài nói không phải vậy. Linh nghiệm là từ nơi người. Quý vị có tin không? Linh nghiệm từ người hay là từ kinh? Bởi vì kinh thì chữ bằng mực, viết trên giấy trắng, thì hai cái nó không có tình thức. Mà không tình thức là linh nghiệm ở chỗ nào? Chỉ có mình trì kinh, đem hết tâm tư, đem hết cái lòng chí thành, tâm tư mình chí thành tưởng niệm kinh, thì đó là cái linh nghiệm. Linh nghiệm ở mình chứ không phải ở kinh. Đó, vị tăng hỏi: chưa biết tất cả danh tướng và pháp tướng, nói cùng với nín thế nào thông hội, liền không có trước sau? Sư đáp: khi một niệm khởi, xưa nay không tướng không danh, làm sao được nói có trước sau? Chẳng rõ danh tướng vốn tịnh, vọng chấp có trước sau. Cổng danh tướng khóa, chẳng phải chìa khóa trí, thì không thể nào mở. Hễ nói trung đạo thì bệnh tại trung đạo, nói hai bên thì bệnh tại hai bên. Chẳng biết hiệu dụng là hiện dụng, là pháp thân vô đẳng đẳng. Mê ngộ được mất là pháp của người thường, tự khởi sanh diệt, chôn vùi chánh trí, hoặc đoạn phiền não, hoặc cầu bồ đề, đều là chối bỏ Bát Nhã. Đoạn này nói nghe khó hiểu. Tại sao khó hiểu? Bởi vì nói rằng khi mà mình còn có ở trong danh, trong tướng, ở trên nói rằng danh tướng và pháp tướng, nói cùng với nín thế nào không hội, liền không có trước sau. Nếu danh tướng, pháp tướng mà mình không có hiểu thì có trước sau hay không? Thì Ngài giải thích rằng khi khởi một niệm, xưa nay không tướng không danh, làm sao được nói có trước sau? Như vậy thì cái trước sau là cái không thật. Đây Ngài nói rõ: chẳng rõ danh tướng vốn tịnh, vọng chấp có trước sau. Danh tướng thì nó là trong là lặng, nhưng chúng ta vọng tưởng sanh chấp trước, cho nên thấy cái này trước cái kia sau. Như vậy thì cổng danh tướng khóa, chẳng phải chìa khóa trí thì không thể mở. Danh tướng khi chúng ta chấp nó là thật thì đó là cái cổng nó đã bị khóa rồi. Muốn mở được cái khóa đó phải nhờ cái chìa khóa trí tuệ. Có chìa khóa trí tuệ thì chúng ta mới có thể mở được. Còn nếu không có trí tuệ thì hễ nói trung đạo thì vĩnh tại trung đạo, nói hai bên thì vĩnh tại hai bên, nói chẳng biết hiện dụng là pháp chẳng biết hiện dụng là pháp thân vô đẳng đẳng. Ở chỗ này chúng ta hiểu cho thật rõ, bởi vì tất cả pháp nó là bất định pháp, nó không có một pháp gì cố định hết. Nhưng mà chúng ta quen chấp danh chấp tướng, chấp phải, chấp quấy, chấp trước, chấp sau, chấp cái nào cũng thiệt. Là từ cái chấp thiệt đó, cho nên mở miệng nói câu nào thì mắc kẹt ở câu đó. Như đây nói trung đạo thì bệnh tại trung đạo, nói hai bên thì bệnh tại hai bên. Tất cả cái gì mở miệng nói đều là dính, đều là kẹt, mà không biết rằng tất cả đều là cái hiện dụng của pháp thân vô đẳng đẳng, chứ không có cái gì hết. Bởi vì cái câu này quý vị nghe cho thật kỹ mới lãnh hội nổi. Tại sao nói rằng chẳng biết hiện dụng là pháp thân vô đẳng đẳng? Hiện có những công dụng thấy biết. Cái thấy biết hiện giờ của chúng ta là cái thấy biết từ pháp thân hiện ra. Như vậy thì cái thấy biết đó từ pháp thân thì đó là cái giác, là cái Phật rồi. Nhưng chúng ta lại sinh cái tâm chấp bên này là phải, bên kia là quấy, bên này là đúng, bên kia là sai. Từ đó mà nó bị bế tắc, không có hiện được cái diệu dụng của pháp thân nha. Bởi vậy nói mê ngộ được mất là pháp của người thường, tự khởi sanh diệt cho vùi chánh trí, hoặc đoạn phiền não và cầu bồ đề, đều là chối bỏ bát nhã. Quý vị nghe câu này thấy có dễ tu không? Đoạn phiền não, cầu bồ đề là chối bỏ bát nhã. Sao lạ vậy? Đoạn phiền não, cầu bồ đề là con người rất là tha thiết tu hành, mà tại sao gọi là chối bỏ bát nhã? Bởi vì còn nói phiền não thiệt cho nên chúng ta đoạn, thấy không? Còn thấy bồ đề là thiệt cho nên chúng ta cầu. Đó. Tất cả pháp chấp một cái nào thiệt thì đều là bệnh hết. Vì vậy mà phiền não tánh nó là không, bồ đề cũng chỉ giả danh khi hết phiền não chứ không có thiệt. Cái thiệt là cái chân lý bất sanh, bất diệt, không còn dính kẹt ở hai bên. Cái đó là cái chân bát nhã. Còn bỏ cái này cầu cái kia là đều trên đối đãi thôi. Mà đối đãi thì chưa phải chỗ tổ cùng, chưa phải là chỗ cứu kính. Nhưng bây giờ chúng ta tu thì sao? Nói không đoạn phiền não thì tham sân si nó nổi lên thì chúng ta làm sao đây? Không đoạn nó thì làm sao? Đó là một cái rất là khó. Nhưng mà chúng ta biết tu thì không có chút nào khó hết. Không cần đoạn phiền não mà chỉ cần biết phiền não tánh nó là không, phải không? Tham tánh là không, sân tánh nó là không, vân vân. Biết rõ nó thì nó hết, chứ còn đoạn nó được không? Tôi hay nói thí dụ, tôi nói rằng có mấy đứa bé nó thấy khói người ta đốt ở trước, nó khói nó đùa vô nhà, cái nó lấy chổi nó đập, lấy cây nó đánh cho khói tan, được không? Vậy biết khói nó là không có thiệt, nó tánh nó rỗng, thôi thì cứ tìm cách để chuyển luồng gió thì nó qua, phải không? Chứ còn đánh đập nó là vô ích. Còn phiền não của chúng ta dường như thiệt, mà có thiệt không? Tôi nói một cái thí dụ hết sức là rõ cho quý vị thấy. Như ở trong nhà có một việc gì bất đồng ý với nhau, rồi vợ chồng buồn cãi. Cãi thì lúc đó sao? Có cái chú phiền não gì hiện ra, cãi cái nỗi sân, phải không? Hai người đương nổi sân, đương nổi sân đùng đùng với nhau vậy. Mà bất thành, khi đó có người thân nào quan trọng từ ở đâu xa về, bước vô tới cửa thấy mừng, nói anh chị, cái xây lại cái hết sân liền. Cái sân lúc đó nó chạy đi đâu?